Cảm ơn cô Như Quỳnh.
Người chiến thắng. Đây là một đề tài mà Chúa thúc giục trong lòng của tôi qua Thế vận hội vừa rồi. Khi coi Thế vận hội, tôi thấy không những người lực sĩ họ đi thi Thế vận hội, họ chiến thắng được vàng, huy chương vàng, bạc. Nhưng mà chính mỗi con cái Chúa, chính mỗi một người trong chúng ta, tất cả chúng ta là những người chiến thắng. Bởi vì Chúa nói rằng Chúa là đấng chiến thắng. Chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta sẽ được chiến thắng như Ngài. Cho nên tôi không biết mỗi lần quý ông bà anh chị em qua Thế vận hội, quý ông bà anh chị em suy nghĩ gì về những người chiến thắng trong Thế vận hội. Nhưng mà tôi rất là thích coi Thế vận hội để nó nhắc nhở chính mình, đó là mình cũng là những người chiến thắng vì Chúa, cho Chúa. Ở trong Thế vận hội thì sao? Người ta muốn được chiến thắng để được vàng, phải không? Huy chương vàng. Nhưng mà con cái Chúa, chúng ta chiến thắng để được chính Chúa. Chính Chúa. Champions ở trong Thế vận hội là they go for gold. Nhưng mà mình, những người con của Chúa, we go for God. Tạ ơn Chúa. Cho nên trở lại Thế vận hội một chút. Tôi có một cái câu hỏi, xin hỏi quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em mà biết tiếng Latin thì chắc là biết câu hỏi này. Nếu quý ông bà anh chị em trả lời được câu hỏi này, tôi sẽ có phần thưởng tuần tới. Bởi vì tôi không thể nào có phần thưởng hôm nay, bởi vì tôi muốn biết người đạt giải đó người như thế nào. Cho nên tôi mới tặng cái phần thưởng cho nó đúng theo cái sở thích của người đó. Ready? Ok, cái khẩu hiệu của Thế vận hội là gì? Nó là tiếng Latin. Can you go for it? Dịch cho tiếng Mỹ cũng được, tiếng Việt cũng được. Tiếng Latin là Citius Artius Fortius. Nhanh hơn, mạnh hơn, cao hơn. Very good. Nhưng mà cảm ơn cô Phi. Very good, you got it. Yeah, cảm ơn cô Phi. Chỉ có cái là cô Phi đổi từ ngữ thứ nhì với thứ ba, nó ngược lại mà thôi. Nhanh hơn, cao hơn và mạnh hơn. Alright, very good. Thế vận hội, khi chúng ta coi Thế vận hội, chúng ta thấy những người chiến thắng Thế vận hội, họ cố gắng được vàng. Nhưng mà những người chiến thắng ở trong lời của Chúa, chúng ta thấy được đó là họ là những người chiến thắng để làm thế nào để đạt được chính Chúa trong cuộc đời của họ. Bởi vì sao? Có Chúa là có tất cả. Có vàng đi nữa rồi sẽ có ngày nó mai một. Mình chết đi, mình không có đem vàng theo mình được. Nhưng mà khi mình rời khỏi đời này, mình có Chúa là mình có tất cả. Mình về ở với Chúa và Chúa hứa Chúa ban phần thưởng cho những người chiến thắng vì Chúa và cho Chúa. Ở trong Kinh Thánh thì có nói rất là nhiều về những người chiến thắng rất là nổi tiếng, như là ba bạn Hebrew, Daniel trong hang sư tử, Eli trên cái thách thức với hơn 400 thần, những người thờ thần Ba Anh, vân vân. Nhưng mà giữa những cái trang mà nói những người chiến thắng đặc biệt nổi tiếng đó, có những người chiến thắng mà ít có người để ý tới. Có những người chiến thắng mà ít có ai căm phục. Và tuần vừa rồi tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em một người chiến thắng ít có người để ý đến, ít có ai căm phục. Đó là Benaya. Benaya, người mà dí sư tử, bắt cho được và giết sư tử trong một ngày tuyết rơi. Wow, thấy thật là đặc biệt. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em hai người chiến thắng mà tôi rất là yêu chuộng. Tuần trước chúng ta nói về phái nam, tuần này chúng ta nói về phái nữ. Đó là hai người mụ, những người mà đỡ đẻ đó. Mà hai người mụ này ngày hôm nay á, mình có thể gọi họ là những hai bác sĩ về sản sinh á. Ngày xưa họ là hai người này, họ vô họ gặp vua Egypto thì họ là đại diện cho tất cả những người mụ khác ở trong nước. Cho nên họ, dù mình dùng cái chữ người mụ thấy nó bình thường nhưng không, mà họ là những người rất là coi hết những người mụ khác có thể nói để giúp đỡ đẻ những cái người mà sanh ở trong lúc bấy giờ. Và hai cái người mụ này tên là Phua và Sephra. Chúng ta thấy hai người này rất là dũng cảm. Dũng cảm, hai người này dạy cho chúng ta rằng người chiến thắng là người làm điều đúng. Người chiến thắng là người quyết định làm những điều đúng, dầu nó rất là khó đi nữa, dầu nó không có dễ, dầu nhiều người không làm, nhưng mà người chiến thắng là người sẵn sàng làm những điều đúng. Hai người mụ này, Phua và Sephra, được cho chúng ta biết ở trong cái phần đầu tiên của sách Xuất Ai Cập Tôi Ký. Hai người này bắt đầu câu chuyện của họ thì trước đó nói về Joseph. Chúng ta biết Joseph trong Cựu Ước là người mà bị bán làm nô lệ qua Egypto và ở đó làm nô lệ bên đó. Nhưng mà bởi vì Joseph yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, lúc nào cũng làm điều đúng cả, cho nên Chúa ban phước trên cuộc đời của Joseph. Chúa nâng Joseph lên từng bậc, từng bậc, từng bậc, và cuối cùng ông là Prime Minister của toàn quốc Egypto, một người Hebrew mà ở trong một cái đất nước ngoại bang mà ông ta là người coi hết cả nước Egypto. Và trong một thời gian mấy đời sau đó, sau khi Joseph qua đời rồi, thì dân Do Thái bắt đầu sinh sôi nảy nở càng ngày càng lớn càng lớn. Cho nên sau cái vua mà trong thời của Egypto thì rất thời của Joseph thì rất là thương quý Joseph, nhưng mà sau này có vị vua mới lên. Vị vua này không có biết Joseph là ai, và Joseph đã qua đời lâu rồi, thì vị vua này mới nhìn thấy sao dân của mình á, dân Egypto á, càng ngày dân Do Thái càng ngày càng sanh sôi nảy nở mà hơn cả dân của mình nữa. Cho nên ông sợ quá, ông sợ sẽ có một ngày nọ dân Do Thái sẽ đàn áp hoặc là chiếm lấy luôn cả dân Egypto. Cho nên một vị vua ác độc này mới nghĩ ra một cái kế là làm thế nào để diệt chủng tất cả những người Do Thái bằng cách diệt chủng những cái em bé trai mới sanh ra đời. Và ở đây câu chuyện bắt đầu tiếp tục ở trong Xuất Ai Cập Tôi Ký đoạn 1 câu 15. Quý ông bà anh chị em nào có lời của Chúa xin mở ra ở trong Xuất Ai Cập Tôi Ký đoạn 1 câu 15. câu 20. Cảm ơn Chúa, xin cảm ơn bà Hảo. Ở đây chúng ta thấy ông vua độc ác này, ông tìm cách, ông diệt chủng dân Do Thái bằng cách giết tất cả những em bé trai mới sanh ra đời. Ông nói hai người mụ mà gọi là trưởng khoa của tất cả những bà mụ khác, nói với bà mụ Phua và Sếp ra rằng, hễ mà người Do Thái đó, người phụ nữ Do Thái khi mà sanh ra đó, mà khi sanh ra mà thấy là đứa con trai á thì giết nó liền, còn con gái thì để sống. Thì chúng ta biết sau khi vua nói xong cái lệnh đó, vua nói rằng nếu mà ngươi không giết á là sẽ bị xử tử. Không nghe theo lệnh của vua thì sẽ bị xử tử. Tôi không biết hai bà mụ này, bà Phua và Sephra, sau khi nghe cái lệnh của vua rồi, không biết hai bà có bàn tính với nhau gì không. Nhưng mà khi ra khỏi đình của vua rồi, tôi tưởng rằng hai người bắt đầu đi làm cái công việc của mình. Phải không? Nghe chỗ ngày xưa không có bệnh viện giống như bây giờ, nhưng mà hễ chỗ nào có sanh nở, nhà nào có sanh nở thì các bà mụ đến. Ra khỏi cung điện của vua, đi thẳng vào những cái nhà, về đến những cái nhà mà có người sắp sửa sanh nở. Người có thai đó, người mẹ có thai đó, chắc bể bọc nước rồi. Hai bà mới đến đỡ đẻ. Chúng ta biết là ngày xưa người ta dùng dao để người ta cắt cái nhau thì rất là dễ. Đứa bé mà ra hễ mà thấy con trai một cái là lấy cái dao đó có thể cắt nhẹ một cái ngay cái cổ nó là nó có thể chết liền. Làm cách này cách nọ cách kia có thể rất là nhẹ nhàng, bóp mũi hay là bất cứ cách nào, em bé đó chết. Và chết xong rồi thì nói với cha mẹ, với bé nó, bởi vì em bé sanh ra không có bình thường cho nó, cho nên nó chết mà thôi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, hai người mụ này khi sanh ra thấy em trai thì sao? Chắc bà Phua mới nhìn bà Sephra nhái gật đầu một cái, thay vì giết em bé trai, thấy em bé trai thay vì giết thì lại cắt cái nhau đó và cọt lại hai đầu cái nhau. Rồi lau chùi xong, bó vào trong cái khăn, đưa cho người mẹ. Nó chúc mừng cho bà, chúc mừng cho hai anh chị. Đây là một đứa trai khỏe mạnh. Nguyện danh Chúa được vinh hiển. Hai người mụ này chống lại chính quyền. Và ở đây chính quyền nói phải giết những em trai mới sanh ra đời. Họ không giết, họ đi ngược lại chính quyền. Và ở đây chúng ta thấy, chúng ta có thể học được ba cái bài học. Bài học thứ nhất vô cùng quan trọng, đó là người chiến thắng là người biết kính sợ Chúa. Người chiến thắng là người biết kính sợ Chúa. Trong cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc hồi nãy, hai lần cho thấy Phua và Sephra kính sợ Chúa. Dầu rằng định luật của Pharaoh nói rằng phải giết các trẻ đứa con trai mới sanh ra người Hebrew, người Do Thái, nhưng mà hai bà mụ này không có vâng lời lệnh của nhà vua và thay vì giết các con trai, bà để cho các con trai Hebrew sống và sẵn sàng chịu cái hậu quả nếu mình có thể bị xử tử đi nữa, họ cũng sẵn sàng. Cho nên ở đây chúng ta đọc được cái phần này, có thể quý vị nói như vậy thì nhà nước đưa ra những cái luật, tôi có thể phá những cái luật đó được không? Phải không? Thưa quý vị anh chị em, chúng ta để ý kỹ cái chỗ này. Là những người con của Chúa, tất cả những cái định luật nào nhà nước đưa ra, mình phải vâng theo, ngoại trừ những cái định luật đó nó đi ngược lại những gì Chúa dạy bảo chúng ta, thì chúng ta không vâng theo những cái định luật đó. Chúng ta nhớ điều đó, chứ không phải là ồ thấy ở đây Chúa chấp nhận hai bà này, hai bà mụ này phá luật, không có tuân theo luật của nhà nước, cho nên mình cũng không tuân theo bất cứ cái luật nào nhà nước đưa ra. Chẳng hạn giống như mình ở nước Mỹ này có đóng thuế, tôi biết có một số rất là nhiều người ở trên nước Mỹ này nói cái luật này họ không có chấp nhận, họ không có đóng thuế cho nhà nước. Không phải vậy. Chúa nói cái gì của Caesar hãy nộp lại cho Caesar, cái gì của Chúa hãy nộp cho Chúa. Nhưng mà chỉ những luật nào nó đi ngược lại những gì Chúa dạy bảo chúng ta trong Kinh Thánh, chúng ta được quyền không vâng lời. Và khi chúng ta không vâng lời những cái luật đó, chúng ta sẽ gặt lấy cái hậu quả của nó. Giống như hai bà mụ này, khi bà hai bà không vâng lời vua, không vâng lời vua thì hai bà này sẽ phải gặt lấy cái hậu quả của mình. Nhưng mà tạ ơn Chúa, hai bà này không có sợ con người, nhưng mà hai bà mụ này chỉ biết kính sợ Chúa mà thôi. Cho nên cho tôi hỏi quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em kính sợ ai trong cuộc đời này? Quý ông bà anh chị em kính sợ Chúa hay là sợ con người? Người chiến thắng là người biết kính sợ Chúa. Người chiến thắng là người biết vâng theo lời Chúa, không có sợ con người, không có sợ tài chánh, không có sợ thiếu hụt về những cái tài chánh ở trong gia đình của mình. Ồ, kinh tế gặp khó khăn, tôi sợ quá, cho nên tôi phải làm theo cái cách nào để tôi có tiền để tôi sống. Dầu rằng cái cách đó nó sai lời của Chúa dạy đi nữa, tôi cũng sẵn sàng làm. Quý ông bà anh chị em sợ điều gì? Kính sợ điều gì? Sợ Chúa hay là sợ con người? Ở đây chúng ta thấy người chiến thắng là người biết kính sợ Chúa. Dầu bất cứ điều gì nó ngâm dọa mình đi nữa, mình cũng không sợ. Nhưng mà mình biết kính sợ Chúa. Và chúng ta biết kính sợ Chúa ở trong Châm Ngôn đoạn 1 câu 7 cũng như đoạn 9 câu 10 nói rằng sự kính sợ Đức Giê-hô-va là sự khởi đầu của sự khôn ngoan và thông sáng. Ai trong chúng ta cũng muốn có được sự khôn ngoan thông sáng trong cuộc đời cả. Ai trong chúng ta cũng biết cách giải quyết những cái nan đề trong đời sống. Phải có sự sáng suốt thì mình mới làm được điều đó. Và Chúa nói rằng khi chúng ta kính sợ Chúa, không phải sợ cái này cái nọ, nhưng mà kính sợ Chúa thì đó là sự khởi đầu của những sự khôn ngoan, sự tri thức mà Chúa ban cho chúng ta trong đời sống. Cho nên cái câu đặt ra đây là sợ Chúa là sợ làm sao? Sợ Chúa là sợ sao? Run run phải không? Không phải. Sợ Chúa là nói lên cái tấm lòng mình yêu Chúa đủ đến nỗi mình không có muốn làm Chúa buồn lòng gì cả. Khi quý ông bà anh chị em yêu quý một người nào đó, mình yêu kính người đó, mình không có muốn làm phiền lòng người đó. kính sợ Chúa là chỗ đó. Mình đến với Chúa với cả tấm lòng lại Chúa. Chúa tuyệt vời quá, Chúa kỳ diệu quá. Như tuần vừa rồi con biết được Chúa là đấng làm được tất cả mọi sự, không có điều gì Chúa không làm được cả. Và Chúa chọn con, Chúa cho con trở nên con của Ngài. Con kính yêu Chúa, con tôn thờ Chúa. Con kính sợ Chúa hơn bất cứ những điều gì ở trên đời này. Và đây là điều mà hai người mụ này bày tỏ. Cho nên ở trong sở làm của mình, nếu người chủ nói mình nói láo hay là gian lận, mình không làm những điều đó. Bởi vì Chúa không vui lòng. Chút nữa tôi nói về cái vấn đề hai người mụ này nói láo, ok, mà Chúa lại chấp nhận, ok. Hay là ở trong trường học của mình, bạn bè của mình chỉ cho mình những điều sai, cái làm cái này đi, làm cái này. Giống như hồi tối anh Thanh có chia sẻ, anh Thanh là em của anh Nguyên, đi cảnh sát. Anh nói có người họ nói ô cứ tới nhà đó tưới cỏ vài tiếng đồng hồ là tôi trả tiền cho anh, thiệt là nhiều. Cỏ trồng mấy cái cây xì kem mà tưới đó, tưới buổi tối thôi chứ không tưới ban ngày. Mình nhớ hai người mẫu này. Trong những lúc như vậy, hãy nhớ hai người mẫu này. Làm điều đúng mà thôi. Làm những gì Chúa muốn mà thôi. Cái điểm thứ hai mà chúng ta học được ở đây đó là người chiến thắng là người giúp người khác sống thay vì giết người khác. Người chiến thắng là người giúp người khác sống thay vì giết người khác. Chúng ta thấy hai người mụ ở đây, Phua và Sepra, bị bắt phải chọn giữa sự sống và sự chết. Nếu mà không vâng lời vua thì chính mình sẽ bị xử tử, mà vâng lời vua thì phải giết những cái em bé trai người Hebrew. Nhưng mà tạ ơn Chúa, đó là hai người mụ này quyết định chọn sự sống cho những người khác. Dầu rằng mình có thể chết đi nữa, nhưng mà chọn sự sống cho những người khác. Và tới cái chỗ này, chúng ta thấy khi hai bà mụ này đến đỡ đẻ cho những người Hebrew. Cuối cùng sao mà con trai nó sống nhiều quá thì vua mới nói tại sao như vậy, thì hai người mụ này mới bắt đầu nói láo, phải không? Ồ, mấy người mà đàn bà Hebrew mạnh lắm, cho nên khi sanh ra chúng tôi chưa tới kịp là bé nó ra rồi, nó sống rồi, không có giết được nữa. Con trai không giết được nữa, cha mẹ của nó thấy nó sẵn ngon lành sống vậy đâu có giết được nữa. Nói láo phải không? Đúng. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nhớ điều này. Nói láo không bao giờ đúng cả. Nhưng mà trong trường hợp phải chọn sự sống và sự chết, chọn sự sống luôn luôn là đúng. Chúng ta biết hai người mụ này nhắc nhở cho chúng ta thấy được trong Thế chiến thứ hai đó, người quân lính của Hitler đó tìm mọi cách để giết những người Do Thái. Đây không phải là lần đầu tiên mà người ta tìm cách để diệt chủng người Do Thái. Nhưng mà Thế chiến thứ hai, Hitler tìm cách giết chủng người Do Thái. Và có một số người tin lành, họ đã chắc chứa, họ giấu những người Do Thái trong nhà của họ, giúp cho những người Do Thái đó được sống. Dầu rằng lính có đi ngang qua ngang lại hỏi, có người Do Thái nào ở trong nhà của anh không? Họ nói không có. Bởi vì nếu có, nói có thì những người Do Thái, những người lính đó sẽ vào và bắt những người Do Thái và giết đi. Cho nên khi phải chọn lựa giữa sự sống và sự chết, chọn sự sống cho người khác luôn luôn là đúng. Khi tôi đọc cái câu chuyện này, tôi thấy rất là buồn cho đất nước Mỹ, nơi mà chúng ta đang sống. Từ năm 1973 cho đến bây giờ, không biết bao nhiêu triệu triệu em bé bị phá thai. Luật đất nước này cho phá thai. Khủng khiếp vô cùng. Mà nếu mà tôi kể cho quý ông bà anh chị em nghe cái cách mà họ phá thai thì quý ông bà anh chị em không thể nào tưởng tượng nổi. Một em bé 8 tháng trong bụng mẹ họ vẫn phá thai được. Được quyền phá thai. Họ đưa cái kéo trong lúc em bé đang rục rịch ở trong người ngon lành như vậy. Họ tìm cách cho em bé đi ra sớm hơn một chút. Và đưa cái kéo vô ngay cái đầu của em bé. Họ đâm vào, họ cắt bể cái não của nó ra. Và họ lấy cái máy vacuum, họ sắc nguyên cái não bộ của em bé rồi cho nó chết ngay chỗ đó. Rồi xong rồi họ mới bắt đầu kéo nguyên cái thân hình của em bé ra. 8 tháng rồi, 8 tháng họ vẫn còn được quyền phá thai. Khủng khiếp vô cùng. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho cái đất nước này. Chúa của chúng ta là Chúa pro-life, chứ không phải là pro-choice. Một số người nói người nữ có quyền trong thân thể của họ, cho nên họ muốn phá thai là quyền của họ. Thưa quý ông bà anh chị em bé trong bụng của người nữ cũng có quyền để được sống. Chứ không phải nói ô đó là không có cái quyền gì cả. Thưa quý ông bà anh chị em, người nữ nói tôi có quyền trên thân thể của tôi, đúng. Nhưng mà em bé cũng là con người có quyền để được sanh ra đời, để được sống. Chúa nói ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 30, xin chúng ta cùng mở ra Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 30. Chúa phán như thế này, câu 19 tới câu 20. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 30, Chúa nói hãy chọn sự sống thay vì sự chết. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 30 câu 19 20. Ngày nay Chúa phán, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt các ngươi sự sống và sự chết, sự phước hạnh và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho các ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Thương mến Đức Chúa Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài và chiếu mến Ngài, vì Ngài là sự sống của ngươi và làm cho ngươi sự sống lâu đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Gia-cốp. Chúa đặt trước mặt chúng ta phước hạnh và sự rủa sả, sự sống và sự chết. Và Chúa nói rằng hãy chọn sự sống. Khi chúng ta đi theo con đường của Ngài, tôi biết có một số người trong chúng ta đang phân vân, không biết đầu tháng 11 này sẽ bầu cử cho vị tổng thống nào. Tôi không có nói một cách công khai tôi ủng hộ ông nào. Nhưng mà tôi muốn đưa cho quý ông bà anh chị em một nguyên tắc để trước khi quý ông bà anh chị em bỏ cái lá phiếu đó, hãy suy nghĩ, hãy tìm kiếm rõ về cái người mà mình sắp sửa bỏ phiếu, tổng thống hoặc là thượng nghị viện, hạ nghị viện. Tôi là người không có thuộc về dân chủ hay là cộng hòa gì hết. Tôi là người thuộc về lời của Chúa. Cho nên hãy suy xét những vị đó trước khi bầu cử. Và một trong những cái điều mà then chốt đó là họ là người chọn sự sống hay là sự chết. Họ là người ủng hộ phá thai hay là chống phá thai. Và Chúa nói như lời của Chúa rất là rõ ràng. Hễ chúng ta ủng hộ những người phá thai, chúng ta gặt lấy sự rủa sả trong cuộc đời của mình và cho đất nước này. Chúng ta cẩn thận về điều đó. Ô cái ông này có thể ông đem kinh tế lên. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa chúng ta thừa sức làm điều đó. Nhưng mà Chúa không bao giờ chấp nhận, Chúa không bao giờ chấp nhận những người phá thai. Bởi vì Chúa là đấng pro-choice. Xin lỗi, Chúa là đấng pro-life. Chúa chọn sự sống mà thôi. Cho nên tạ ơn Chúa, ở đây hai người mẫu này đã chọn sự sống. Mỗi ngày trong chúng ta có những quyết định nhỏ lớn chúng ta quyết định. Mà khi chúng ta quyết định làm những điều đúng theo lời của Chúa dạy, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang chọn sự sống. Và quý ông bà anh chị em đang ngồi dưới đó, ai trong chúng ta chưa bao giờ tin nhận, thờ lại Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa của cuộc đời của mình, thưa quý ông bà anh chị em, để khi quý ông bà anh chị em chọn Đức Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ đời sống của mình, là quý ông bà anh chị em chọn sự sống cho cuộc đời của mình. Bởi vì Chúa nói ta là sự sống và là sự sống lại. Và những người tin ta, ta ban cho họ sự sống, không phải chỉ sống mà thôi, nhưng mà có một đời sống dư dật. Cho nên tôi giới thiệu cho quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em, người nào chưa bao giờ để Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, quý ông bà anh chị em chọn Chúa hôm nay, là quý ông bà anh chị em chọn sự sống cho cuộc đời của mình. Ngược lại, nếu quý ông bà anh chị em không chọn Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, quý ông bà anh chị em đang chọn sự chết mà quý ông bà anh chị em không biết. Ở đây tạ ơn Chúa, các bà mẫu này đã chọn sự sống, dầu rằng nó nguy hiểm đến tính mạng mình đi nữa. Và điểm cuối cùng, những quyết định của chúng ta sẽ để lại những kết quả lâu dài. Những quyết định, những lựa chọn của chúng ta sẽ để lại những kết quả lâu dài. Không ai trong chúng ta có thể tránh được định luật của vũ trụ này. Đó là định luật gieo và gặt. Mình gieo gì mình sẽ gặt cái đó. Và trong định luật gieo gặt, nó có điểm này nữa. Đó là mình gieo ít nhưng mà mình gặt nhiều. Mình gieo ra một hạt lúa nhưng mà mình gặt 30, 50, 70 hạt lúa. Và ở đây chúng ta thấy hai người mộ này với cái lòng dũng cảm, là người đắc thắng, gieo ra những quyết định táo bạo, sẵn sàng chống lại nhà vua. Và chúng ta thấy, lịch sử cho chúng ta thấy, hai người này đã gặt hái biết bao nhiêu điều. Vua tìm cách diệt chủng dân Do Thái, diệt những em bé trai của người Do Thái. Hai người mộ này tìm cách không có làm điều đó. Chúng ta tạ ơn Chúa là hai người mộ này đã cứu cả dân Do Thái. Và qua cái dòng giống sau đó, chúng ta thấy có được, nếu mà hai người mộ này làm theo nhà vua thì không thể nào có được Mô-xê là lãnh tụ đưa cả dân Do Thái đi ra khỏi vòng nô lệ của người Ai Cập, người Ai Cập. Và cũng qua dân Do Thái mà Đức Chúa Jesus Christ, đấng Mê-si, được ra đời. Chúng ta thấy cái quyết định của hai người mụ này vô cùng quan trọng. Nếu mà họ theo lời vua là kể như dân Do Thái tiêu hết rồi. thì làm sao có Môi-se, làm sao có đấng cứu thế? Bởi vì Chúa chọn dân Do Thái để đưa Đức Chúa Giê-xu ra đời. Cho nên những quyết định của chúng ta dầu nó thấy rất là đơn sơ, nó nhỏ đến đâu đi nữa, thưa quý ông bà anh chị em, nó luôn luôn chúng ta sẽ gặt hái những cái quyết định đó. Chúng ta gieo ra những cái quyết định sai trật, chúng ta, những người lân cận gần gũi chúng ta sẽ gặt lấy những cái hạt giống sai trật chúng ta gieo ra. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi gieo sai như thế này, tôi không vâng lời Chúa là không sao. Thưa quý ông bà anh chị em, cẩn thận, đó là cái sự suy nghĩ sai lầm mà ma quỷ nó đưa vào đầu của chúng ta. Mình không có thể nào tránh được cái định luật tự nhiên, đó là gieo và gặt. Mình tạ ơn Chúa khi mình gieo ra những cái sự quyết định anh hùng đắc thắng, thì những người chính chúng ta, những người thân cận chúng ta sẽ gặt hái được những cái kết quả chiến thắng anh hùng đó. Gieo và gặt, hai cái đó luôn luôn đi đôi với nhau. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta đủ ơn, đủ sức của Chúa để gieo ra những điều tốt đẹp, những điều đúng để chúng ta gặt sau này. Có một điểm nữa về định luật gieo gặt, đó là thường thường chúng ta gieo bây giờ, chúng ta chưa có thấy kết quả liền. Giống như hai người mộ này, khi họ hành động, họ hành động lúc đó không có giết những em bé, họ chưa có thấy được là tương lai dân Do Thái rồi như thế nào, họ không thấy được là Môi-se, họ không thấy Đức Chúa Giê-xu đấng Mê-si cả. Nhưng mà rồi cái quả nó đến, mùa gặt nó đến. Cho nên khi quý ông bà anh chị em làm điều đúng, quyết định đúng mà chưa thấy có kết quả liền, hãy nhận lại. Bởi vì không sớm thì muộn, mình sẽ gặt hái những gì mình gieo. Như lời của Chúa ở trong Galati đoạn 6 nói về định luật này. Câu số 9 và câu số 10: chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đừng lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Đừng bao giờ nói rằng không sao, cái chuyện xấu này con không có làm đúng trước mặt Chúa, không sao. Có sao hết, thưa quý bà anh chị, không sớm thì muộn mình sẽ gặt. Tuần trước tôi có nói kể với quý ông bà anh chị em là đất nước Trung Quốc, người Trung Hoa họ không có tham dự Thế vận hội mùa hè nào từ trước cho tới mãi đến năm 1984 họ mới bắt đầu tham dự vào Thế vận hội. Nhưng mà thật sự mà nói, có một người ở trong đất nước của họ, có một anh hùng người lãnh được huy chương vàng. Người đó không phải là người Trung Hoa, nhưng mà sanh ra và qua đời ở đất nước Trung Hoa. Và những sách lịch sử Trung Hoa trước đây thì họ tự hào người đó là người Thế vận hội đầu tiên của đất nước Trung Hoa. Đó là anh Eric Liddell. Anh Eric Liddell, ảnh sanh trưởng ở Trung Hoa trong vào năm 1904, và ba mẹ của anh là những giáo sĩ Tin Lành người Tô Cách Lan. Thì anh sanh trưởng ở đó xong rồi, nhưng mà khi anh trở về Tô Cách Lan anh học, và khi anh học ở đại học thì anh có tham gia thể thao và hai môn thể thao mà anh rất là giỏi, đó là môn rugby, cái loại mà banh cà na mà kiểu rugby, không phải mà giống như là football ở Mỹ vậy đó, nhưng mà cái cách của họ chơi nó bạo hơn nhiều, là không có cần, không có đội mũ, không có mặc đồ cứng cáp giống như ở bên này. Rồi ảnh giỏi một môn nữa, đó là về chạy đua. Cho nên ảnh năm 1924 Thế vận hội mùa hè ở Pháp, thì ảnh được vào 7 cái events về chạy đua ở Pháp. Nhưng mà trước đó mấy tháng ảnh biết một trong những cái cuộc chạy mà ảnh giỏi nhất, đó là chạy 100 mét. Trước đó mấy tháng Thế vận hội ảnh biết là khi mà vòng loại đó, thì cái cuộc chạy 100 mét đó, cũng như cuộc chạy tiếp sức relay của 4 người mà chạy 400 mét, mỗi người chạy 100 mét với cuộc relay của 4 người chạy 200 mét ấy, thì ba cái cuộc chạy đó nó tất cả nó nằm trong ngày Chủ nhật cả. Cho nên ảnh quyết định, lời của Chúa nói ngày Chủ nhật là ngày thánh, ngày để chúng ta thờ phượng Chúa. Ảnh quyết định trong lòng là ảnh sẽ không chạy ba cái events đó. Có nghĩa là ảnh không những mất một huy chương mà ảnh mất tới ba cái huy chương luôn. Cho nên trong cái ngày mà người ta vòng loại mấy cái event 100 mét á, khi súng nổ bắn nổ để người ta chạy, các lực sĩ chạy á, thì ảnh đang đứng ở trong nhà thờ, ảnh chia sẻ về cái niềm tin của ảnh. Nhưng mà cuối cùng có một cái event mà được ảnh được qualify để chạy, đó là 400 mét. Bởi vì cái event này nó xảy ra không có nhằm cái ngày Chủ nhật, cho nên ảnh đăng ký cái event đó ảnh chạy. Mà khi tới cái ngày mà vô final, ảnh được vô final 400 mét, thì chuẩn bị, tôi trở lại một chút, đó là khi ảnh không có chịu chạy mấy cái event mà nó nằm trong ngày Chủ nhật đó, thì mấy bạn của ảnh, lực sĩ chung của ảnh, khuyên nài ảnh đủ thứ hết, nhưng mà ảnh không có chịu. Ngay cả Prince của Wales, thái tử của Wales, nài xin ảnh thay đổi ý kiến đi, please, bởi vì ảnh đại diện cho cả đất nước mà họ biết ảnh sẽ thắng. Nhưng mà ảnh từ tốn, ảnh nói tôi đến đây không phải là tôi chạy cho goal, nhưng mà tôi chạy for God. Ảnh từ chối, và cuối cùng ảnh chỉ đăng ký một cái event ảnh chạy, đó là 400 mét. Tới cái giờ chuẩn bị để anh chạy cái event 400 mét, thì có một người bạn cũng lực sĩ chạy đua chung với ảnh, mới đưa cho ảnh một cái tờ giấy nhỏ thọc vô tai của ảnh. Và cái tờ giấy đó viết như thế này, ảnh mở ra, thì tờ giấy đó được chép ở trong Samuel nhất đoạn 2 câu 30. Nói như thế này: ai tôn kính ta, ta sẽ tôn trọng người. Who honors me, I will honor him. Ai tôn kính ta, ta sẽ tôn trọng người. Anh đọc xong cái ảnh nắm chặt cái tờ giấy đó trong tay, và bắt đầu ảnh chạy. Ảnh chạy, ảnh bung, khi mà súng bắn ảnh bung ra khỏi cái block chạy, giống như là ảnh chạy 100 mét mà thôi. 400 mét mà ảnh chạy, người ta nhìn ảnh có vẻ giống như là ảnh chạy 100 mét mà thôi, bởi vì ảnh chạy quá nhanh. Và theo ông bà cho em biết, lúc đầu mình chạy quá nhanh mà 400 mét, thì 200 mét cuối cùng mình sẽ chạy không có còn sức nữa. Cho nên mọi người thấy ảnh chạy nhanh khúc đầu, nhưng mà họ nghĩ rằng không có cách gì mà ảnh chạy thắng được hết, bởi vì ảnh sẽ hết sức 100-200 mét cuối cùng. Và cái cách của ảnh chạy thì nó không có giống ai hết, bởi vì người ta chạy là người ta phải bươn cái đầu tới người ta chạy. Ảnh đó, ảnh chạy thì cái người ảnh ngửa như vậy. Quý ông bà anh chị em có cái cuốn phim nói về cái cuộc đời của ảnh, tựa đề là Chariot Fire. Rất là đặc biệt, cũng cái cách chạy ảnh là ngược đời nhất, chạy mà ngửa, bởi vì cái dây đít đó, khi cái đầu mình vô là mình được thắng, mà cứ chạy ngửa kiểu này, chân nó tới mà đầu ảnh cũng chưa tới nữa, cho nên không ai nghĩ ảnh thắng hết. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, ảnh chạy như tên bắn từ đầu tới cuối, ảnh thắng cái người cuối cùng của ảnh, cái người kế tiếp của ảnh tới 5 mét luôn. Và ảnh phá kỷ lục thế giới chạy 400 mét mà ảnh chạy trong vòng có 47.6 phút mà thôi. Amazing. Xin lỗi, 47.6 giây mà thôi. It's amazing. Phá kỷ lục. Sau khi ảnh đạt được huy chương vàng, phá kỷ lục là ảnh về nước Tô Kích Lan thì ảnh thủ tướng đất nước nói là ảnh muốn việc gì làm anh cũng được cả. Nhưng mà ảnh quyết định ảnh không có ở Tô Kích Lan, ảnh trở lại Trung Hoa, ảnh dạy học bên đó và ảnh tìm cách anh giúp người này người nọ tin Chúa. Mãi cho đến năm 1945, thì trước đó chúng ta biết là 43, năm 43 thì Nhật qua bên Trung Hoa và chiếm lấy Trung Hoa một phần. Và trong đó họ bắt được ảnh. Trong khi trao đổi tù binh, sau này trao đổi tù binh, năm khi mà chiến tranh đệ nhị thế chiến đã chấm dứt rồi thì trao đổi tù binh, ảnh là người nổi tiếng cho nên được trao đổi tù binh. Nhưng mà ảnh nhìn qua nhìn lại, ảnh quyết định ảnh không có ra khỏi tù, bởi vì có một người đàn bà đang có thai rất là yếu ớt, và thay vì ảnh ra tự do, ảnh sẵn sàng ảnh thay thế cho người đàn bà đó, cho người đàn bà đó được ra. Và cuối cùng năm 1945, ở trong tù, ăn uống không đầy đủ, ảnh bệnh và cuối cùng ảnh chết. Ảnh đã chiến thắng. Thay vì được gold, ảnh không có care, ảnh được God, ảnh được Chúa trong cuộc đời của ảnh. Và mãi cho đến năm 1991 thì đất nước Trung Hoa họ mới để một cái bia ở Quy Phen, là nơi mà sanh đẻ của ảnh. Và trên cái bia đó, cái bia mộ của ảnh được đề một câu kinh thánh ở trong Ê-sai: được cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mệt mỏi. Tạ ơn Chúa. Chúng ta thấy không những hai người mộ này, Phua và Siafra, vâng lời Chúa, không có sợ con người, vâng lời Chúa hơn là vâng lời con người, sợ Chúa hơn là sợ con người. Chúa đã ban phước trên cuộc đời của họ. Chúng ta thấy lời của Chúa nói, Chúa ban phước không những trên cuộc đời của họ, nhưng mà cả dân tộc của họ luôn. Cho nên có thể quý ông bà anh chị nói, những cái quyết định của tôi bây giờ thấy nó tầm thường, nó không có gì là quan trọng. Cái cách tôi làm ăn, tôi quyết định cái này chắc không ảnh hưởng gì. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị, cách chúng ta đối xử với người khác, vợ chồng, anh em trong hội thánh, những người cùng làm việc chúng ta, cách chúng ta làm ăn, tất cả những điều đó, nếu chúng ta làm đúng theo sự chỉ dẫn của Chúa, Chúa sẽ ban phước trên cuộc đời của quý ông bà chị. Chúa sẽ cho cuộc đời của quý ông bà anh chị em thịnh vượng, bởi vì quý ông bà anh chị em là những người chiến thắng. Ở đây câu hỏi của tôi ở đây đó là quý ông bà anh chị em muốn trở thành một người chiến thắng cho Chúa hay không? Hai người mộ này đã chiến thắng bởi vì họ vâng lời Chúa thay vì vâng lời Pharaoh. Eric Liddell sẵn sàng làm điều đúng, sẵn sàng để cái ngày Chủ nhật là cái ngày thánh, chỉ thánh thờ phượng Chúa mà thôi. Dầu rằng có mất 3 cái gold medal đi nữa cũng không khe. Ai trong chúng ta đi thờ phượng Chúa mà mất 3 cái gold medal? Tôi tưởng là không có ai cả. Nhưng mà chúng ta có sẵn sàng tiếp tục đi thờ phượng Chúa mỗi Chủ nhật, dầu là cái công ăn việc làm của chúng ta như thế nào đi nữa, dầu nó ở ngoài kia nó có vui đến đâu đi nữa, hội đồng, hội chợ, ca sĩ các nơi trên thế giới, Việt Nam về đây để trong ngày Chủ nhật để trình diễn đi nữa, I don't care. Bởi vì cuộc đời của chúng ta, những người đắc thắng là những người chạy cho Chúa chứ không phải chạy cho cuộc đời này mà thôi. Cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta, Chúa dấy lên lòng của chúng ta để chúng ta trở thành những người như là Fua và Sepra, Eric Little, sẵn sàng làm điều đúng, làm điều đẹp lòng Chúa. Đó là những người chiến thắng. Amen. Xin kính mời quý